Xin xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn của nhà văn Phạm Phong Dung mang tựa đề Sau cơn mưa lũ trong chương trình truyền hình trong tuần hôm nay. Mấy ngày sau, Trương lội ra chòi thăm chú Ba Lát ra lễ. Đang coi dịch ăn, trông thấy chàng đi khập khiễng bước thấp bước cao trên bờ ruộng từ xa. Chú Ba cầm cái sào tre dài có cột một mảnh vải phất phơ, lùa bọn chúng trở lại dòng rào. Chú chạy trở vô chòi, kéo cái áo trên cây đà thấp xuống mặt vô, lật đật bước ra thì Trung cũng đã vừa bước vào. Chú Ba lúng túng chắp tay.
Dạ, chào thầy.
Chào chú Ba.
Thầy kiếm thằng Tửng phải không thầy?
Dạ không, tôi tới thăm chú đó chứ. Chú Ba bối rối gãi đầu, đứng ngẩn người, không biết có nên mời người thầy giáo trẻ cùng chui vào cái trò rách nát của mình hay không, và lấy nước nôi gì để nói chuyện đây. Nhưng Trung đã vui vẻ, móc trong túi ra gói giấy. Tôi đem đến cho chú cái này cũng hay hay. Chú Ba lật đật xua tay.
Dạ, thầy tới chơi là quý lắm rồi. Tôi không có dám nhận đâu. Dạ thưa, mời thầy vô nhà ngồi chơi.
Trung khom người, chui vào cái trời thấp lè tè, hăng hăng mùi rạ mốc, trộn lẫn với mùi phân dịch, theo gió bay thoảng vô. Chàng mũi lòng nhìn cái nền ướt trải rơm, một cái chõng tre nhỏ nằm ép sát vô chiếc vách. Một cái bàn ọp ẹp chỉ có ba chân, còn cái chân thứ tư được chắp bằng một khúc gỗ tràm. Hai cái ghế đẩu siêu dẹo mà không biết khi người ta ngồi lên, chúng có gãy, ngã lăn đùng ra đất không nữa. Trên bàn có một cái bình trà và vài cái chung nhỏ bằng đất nung nằm chổng trơ bên cạnh một gói ni lông, đựng một túm lá mãng cầu phơi khô, nấu uống thay cho lá trà. Vài cuốn sách và tập học của thằng Tửng xếp nằm trên một cái rương nhỏ, nước vani bạc màu đút phía dưới chiếc chõng. Tất cả những gì đập vào mắt Trung đều nói lên cái nghèo tả tơi của kiếp đời chăn dịch mướn. Chú Ba Lát gãi đầu ngượng ngùng.
Dạ, xin lỗi thầy, nhà không có gì để cho thầy uống.
Cảm ơn chú, hôm nay tôi tới thăm là để cảm ơn chú cho cặp dịch hôm trước. Nhưng cái chánh á là tôi đem tới cho chú mấy thứ này đây. Trung đặt gói giấy lên bàn, mở ra vài cục xà bông đen và mấy chai thuốc nước. Chú Ba gãi ngực ngơ ngác nhìn không hiểu gì cả. Trung mới giải thích. Dạ thưa, đây là loại xà bông thuốc của mấy người bạn quân y cho, tắm sát trùng hay lắm. Còn đây là thuốc trị bệnh cho chú nè.
Ủa, mà tôi có bệnh hoạn gì đâu à?
Có chứ chú Ba, chú tiếp xúc nhiều với phân dịch đó, nên sanh bệnh ngứa ngáy. Chú cẩn thận nha, coi chừng em Tửng cũng có thể bị nữa đó. Mấy chai này nè, sau khi chú tắm rửa xong á, cái lấy mấy cây tăm quấn bông gòn này nè, thoa đều lên những chỗ ửng đỏ. Nhưng mà nói trước với chú nha, nó rát dữ lắm đà. Chú Ba Lát cầm chai thuốc lên, xoay qua xoay lại, cười nhe hàm răng vàng khè.
Thì cỡ như thuốc sức lát hiệu ông già là cùng hen.
Không có đâu chú à, nó còn ác liệt hơn nữa đó. Chú Ba bỗng ngước lên nhìn chăm chăm ông thầy giáo.
Nghe nói hồi trước thầy đi lính cái gì nè? À... thủy quân lục chiến gì đó phải không? Chắc thầy làm lớn lắm hen.
Trung cầm cái chung đất lên, xoay xoay trong tay gục gật. Dạ, thưa phải chú. Nhưng mà tôi làm nhỏ thôi hả? Đi đánh giặc tới mòn cẳng mà chỉ leo lên được cái chức trung sĩ nhất thôi hả? Chú Ba rụt rè gãi đầu.
Nghe nói lính đó dữ dằn lắm hả thầy?
Dạ, không có đâu chú. họ đánh giặc hăng, nhưng mà họ đâu có hung dữ. Chú có nhìn tôi thì rõ hả?
Chú Ba thở ra một hơi dài. Lúc chưa gặp thầy thì tôi tin chuyện đó lắm. Nhưng mà bây giờ thì tôi không còn tin nữa.
Trung ngơ ngác, không biết chú Ba Lát muốn ám chỉ cái gì nữa.
Sau, chàng trở lại chờ dịch thăm chú Ba để xem chai thuốc trị lá của chàng tặng có kết quả gì chưa. Từ đằng xa, chàng trông thấy chú Ba và chú Chính đang ngồi trong chòi, dùng tay lên xuống như đang tranh cãi một chuyện gì căng thẳng lắm. Không tiện quấy rối hai người, chàng lẳng lặng quay trở về. Trung cũng không bao giờ ngờ rằng đây là lần gặp nhau cuối cùng giữa chú Ba Lát và chàng. Đã mấy ngày liền, mưa gió sấm chớp rền trời. Một cơn bão lớn, mãi đâu tận miền Trung, cũng đã quét những màn nước nặng nề qua miền Tây. Con đường làng, chạy trước ngôi trường, trơn bóng như mỡ. Những cái ổ gà và ổ trâu, súng ngập đầy nước. Nước dâng lên trắng xóa ruộng đồng. Ở những ống bọng thoát nước, tiếng nước chảy ầm ầm như muốn phá bung mấy cái bờ bao ngạn, bảo vệ những khoảng ruộng nằm bên trong. Mưa bão là mối lo hàng năm của người lớn, nhưng lại là niềm thích thú của tụi nhỏ. Đám học trò đội áo mưa, sắn quần đùa giỡn, lội lõm bõm đi qua những cái vũng nước, thậm chí đám nam sinh dậm chân cho nước văng tóe vào người bọn nữ sinh, rồi cùng nhau vỗ tay cười. Trốn vào lớp đã nổi lên rồi mà Trung vẫn không trông thấy cái bóng dáng gầy còm tội nghiệp của thằng Tửng trên con đê làng. Trong lòng chàng đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó súng sang, bồn chồn mà Trung không thể nào cách nghĩa được tại sao. Suốt 4 giờ học, chàng cứ sốt ruột, dán tay áo nhìn đồng hồ. Chàng cũng không pha trò trong lúc dạy như chàng vẫn thường làm cho tụi học trò cứ ngơ ngác trước thái độ kỳ quặc của ông thầy. Khi chú Năm giọng trống báo giờ tan trường, Trung xuống căn nhà lá của chàng tìm cái áo mưa khoác vội, lúi húi sắn quần lên cao, rồi đội mưa đi ra chờ dịch. Tuy chỉ là cái đuôi của cơn bão, nhưng gió thổi khá mạnh ngoài đồng trống, mấy chùm cây trăm bầu trên những liếp đất quằn lên quặt xuống xào xạc, chúng cựa mình dặn dẻo lắc sắc như sắp bị gãy rời tới nơi vậy. Cái chân cục của Trung đã làm cho chàng suýt té xuống ruộng mấy lần. Cứ mỗi lần một cơn gió mạnh thổi qua, những giọt nước mưa quất vào mặt rát như dao cạo. Cố gắng nhìn xuyên qua màn nước trắng xóa để tìm cái chòi dịch, nhưng Trung không tài nào nhìn thấy được nó. Khi một cơn gió đùa chiếc màn nước đó qua một bên, thì chàng trông thấy cái chòi nằm lù lù trên nền đất, không còn ra hình thù gì nữa. Chàng quảng kinh cố gắng chạy tới, vừa chạy vừa gọi thằng Tửng. Nhưng trong cơn giông gió như thế này, tiếng kêu của chàng mất hút trong tiếng sấm nổ ầm ầm trên thinh không. Khi Trung bám chân được lên nền đất, thì chàng kinh hoàng nhận ra là cái chòi đã bị gió thổi ngã sập xuống không biết từ lúc nào. Không có dấu vết của sự sống nằm dưới những tấm lá dừa sũng nước đó. Trung quỳ xuống, cố nâng cái mái chòi lên nhìn vô. Chàng trông thấy dường như hai cha con chú Ba Lát đang nằm co ro ôm lấy nhau bất động, không biết họ còn sống hay đã chết nữa. Nước trong ruộng dâng lên cao mấp mé dòng liếp tre nhúc dịch. Lũ dịch kêu quang quát luống cuốn lội vòng vòng. Nếu nước cứ tiếp tục dâng cao nữa thì tụi nó sẽ thoát ra ngoài rồi sẽ mất biến tứ tán hết. Trung tìm được một khúc trạm chống tạm cái trọi lên rồi liều chung vô. Chàng đưa tay lắc lắc hai cái thân hình ướt mềm nhưng không thấy phản ứng. Chàng mới kéo thằng Tửng ra trước. Khi ôm nó lên trong lòng, hình như chàng nghe thằng nhỏ cựa mình và rên lên một tiếng. Thân thể của nó nóng hừng hực như lửa. Trung mới cởi áo mưa ra quấn quanh cho thằng nhỏ,
đặt nó lên trên một cái mô đất cao, rồi chung trở vô, kéo chú Ba Lát ra. Thân thể của chú lạnh ngắt như một tảng nước đá, tha hồ cho Trung lắc lắc tới thế nào, chú vẫn cứ nằm cứng đờ như một khúc gỗ tràm đen mục. Trung không dám tin là chú Ba Lát đã chết. Nước mưa vẫn hùng hổ quất những ngọn roi rác vào người chàng. Trung đưa tay vuốt mặt bò trở lại cái mô đất. Quần áo chàng đã ướt sũng nước và dính đầy bùn nhão. Chàng giật mình nhìn thấy một bóng người trần trụi đang ẩm thầm tửng trên tay. Chàng vuốt mắt lần nữa và nhận ra chú Chính. Chú Chính nhìn chàng bằng một ánh mắt dị kỳ, trong suốt như cặp mắt mèo dưới đêm tối. Nhưng chàng nhận thấy trong đó dường như có nét dịu dàng cảm xúc. Chú Chính trầm giọng.
Anh Ba, anh chết rồi. Thôi, mình tạm để anh ở đó đi thầy. Lo cứu thằng Tẩn trước đã.
Định mệnh thật kỳ lạ. Cứ mỗi lần Trung cứu thằng Tẩn á, thì y như là có ông thần thiện là chú Chính hiện ra để tiếp tay cho chàng. Không có chú Chính, Trung cũng chưa biết chàng sẽ ẩm hay cõng thằng Tẩn đi cấp cứu nữa trên những con đê ruộng lồi lõm và trơn trượt bằng chiếc chân cục của chàng. Ở tại bệnh xá chi khu, người đại úy trợ y nói với Trung biết thằng nhỏ đó bị cơn sốt rét ác tính, cần phải săn máu ngay. Nhưng thiệt không may, bệnh xá không còn che má nào hết trơn á. Trung vội xông tay áo lên hỏi, đại quý xem máu tôi có săn được cho nó không vậy?
Nó máu AB.
Trung mừng rỡ hối thúc, tốt quá đại quý, tôi máu O. Người đại quý đánh hai ngón tay kêu trách một cái,
hay lắm ông thầy. Ông thầy vô đây, tôi xin một sĩ thôi là đủ hả?
Lấy nhiều hơn cũng được mà. Người đại quý trợ y mỉm cười lắc đầu.
Từ từ chứ thầy, lấy nhiều rồi ông chết tôi ở tù hả?
Một ngày chủ nhật, Trung đang nằm khoèo trên giường đọc sách thì chàng thấy Thím Năm đứng ngoài cửa nhìn vô như muốn nói cái gì. Trung chồm dậy, đặt cuốc sách xuống, bước ra hỏi.
Có chuyện gì ông Thím Năm?
Thím Năm cười tủm tỉm.
Có người kiếm thầy kìa.
Ủa, ai vậy Thím Năm?
Thì thầy cứ ra gặp người ta là biết liền chứ gì.
Trung bỡ ngỡ bước ra ngoài. Một cô gái đội nón lá, mặc chiếc áo bà ba trắng muốt và chiếc quần lãnh đen bóng mượt, đang ôm trong lòng một cái giỏ sách nhỏ. Trung tươi ngay nét mặt. Hóa ra cái bí mật của Thím Năm lại là cô Hiền, con gái cưng của ông thầy sâu rắn. Trong thấy chàng, Hiền ửng hồng đôi má lên, trông rất dễ thương, ấp úng nói.
Dạ, thưa thầy.
Trung cũng bối rối không kém.
Chào cô Hiền.
Bỗng nhiên chàng thấy mình dạng dĩ hẳn lên, chàng cười cười.
Cô Hiền tới thăm tôi thiệt là bất ngờ. Để tôi nấu nước.
Dạ, thưa thầy, em tới đây đâu có phải uống nước của thầy. Tía em gửi cho thầy chục trứng gà. Nghe nói người ta lấy máu thầy, nên tía em gửi cho thầy ăn lấy lại sức.
Chú Sáu bà dễ quá, tôi đâu có ốm yếu gì đâu.
Dạ, tía em nói phải ăn đồ bổ để có máu là cho mau. Em cũng thấy thầy hơi xanh đó thầy.
Hiền ấn cái giỏ sách vào tay Trung nói nhỏ.
Chục trứng này á là công em nuôi gà đẻ ra đó.
Trung đưa tay nắm lấy cái quài. Cô gái vẫn chưa chịu thả cái sách ra.
mỗi người nắm lấy một bên, đứng nhìn nhau, sượng sùng, không biết nói gì. Chờ có tiếng đàn hắn ngoài nhà bếp của Thiêm Năm, Hiền e thẹn, rụt tay về, cắn môi bẽn lẽn. Trung ngất ngây nhìn đôi môi bóng muốt như hai muối bưởi, chàng lý nhí.
À, cảm ơn Hiền.
Hiền ứng hồng má.
Dạ, tía em mời thầy qua ăn cơm trưa nay. Dạ, tía em có chuyện muốn nói với thầy.
Trung bồi hồi vì lời mời bất ngờ này, chàng chưa biết trả lời thế nào, thì Hiền đã ngước mắt lên, nhìn chàng đăm đăm.
Thầy có đi không á, thì đi ngay bây giờ với em, để em còn về nhà làm cơm cho tía với thầy nữa.
Trung gật đầu lia lịa. Ờ, đi chứ, đi, nhưng mà trước hết, xin cô đừng gọi tôi bằng thầy nữa được không? Nghe già cả quá hả?
Vậy chứ, em biết gọi thầy bằng gì giờ?
Thì đại khái như là anh em trong nhà chẳng hạn.
Cô gái thẹn thùng cúi đầu xuống. Dạ, khó nói lắm thầy.
Thầy rắn đã tiếp đãi người thầy giáo trẻ niềm nở và thân mật. Bữa cơm thiệt là ngon quá đỗi, hoặc có lẽ nó ngon là do những cảm giác chủ quan của Trung, vì nó được nấu nướng với bàn tay mềm mại của Hiền. Trên con đường quê hãy còn ướt sũng sau một cơn mưa, hai người đi sánh vai bên nhau. Trung nài nỉ mãi, cô gái mới chịu ngượng ngùng gọi chàng bằng cái vai dế mà chàng đã đề nghị.
Ôi, tiếng Anh và em ngọt ngào như những giọt mật thấm đậm sâu vào trái tim cô đơn của Trung.
Nhấp một ngụm trà thơm, ông Sáu từ tốn hỏi Trung.
Tôi nghe nói thầy dẫn thằng Tấn về trường nuôi, phải vậy không thầy?
Dạ phải, chú ba mất rồi, tội nghiệp nó không còn ai nương tựa hết, nên cho nhận nó làm em nuôi. Với lại nó cũng có chí học hành lắm thưa chú.
Ông Sáu cảm động nhìn Trung gật gù. Thầy thì có lòng đó. Tôi mời thầy qua dùng cơm với tôi, trước là tỏ lòng quý mến, sau nữa là còn chút chuyện buôn bàn với thầy.
Trung ngơ ngác nhìn ông Sáu đoán già đoán non.
Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao chú? Cũng không nhất thiết như vậy thầy à. Nói lòng vòng, nói xa chẳng qua nói thiệt. Tôi muốn xin thầy nhượng thằng Tấn lại cho tôi nuôi đó mà.
Chú Sáu nói thiệt hay nói giỡn vậy? Cái gì mà sang với nhượng chứ? Ông Sáu lật đật đưa tay ra cải chánh.
Dạ, xin lỗi thầy. Thiệt tôi ăn nói hơi vội vã. Chẳng là như vậy. Vợ tôi mất sớm, tôi chỉ có con Hiền hả? Không có con trai để truyền nghề thầy rắn cứu đời. Tôi thấy cha con anh ba nghèo quá, mới vừa tính xin ảnh cho thằng Tấn về ở với tôi. Rồi cái xảy ra vụ ảnh chết, chưa kịp làm gì thì thầy đã nhận nó làm em nuôi. Nếu mà thầy thông cảm thì thầy vui lòng để cho tôi nhận nuôi thằng Tấn nha thầy. Tôi sẽ coi nó như con ruột của tôi vậy.
Thank you.
khi Trung kêu thằng Tửng vô phòng để báo tin là nó sẽ làm con nuôi thầy rắn, Tửng đã dùng dằn không chịu, cứ nhất định đòi ở với chàng.
Em chỉ muốn ở với anh thôi à. Ở bên đó lạ nước lạ cái, trời em sợ ổng lắm.
Nhưng mà ở bển còn có chị Hiền nữa chứ bộ. Chị sẽ chăm sóc cho em chu đáo hơn anh.
Đồ, anh không muốn em ở đây hả?
Muốn chứ, nhưng mà ở với chú Sáu đó, chú truyền nghề thầy rắn cho em sẽ có cơ hội cứu đời và ăn học thành tài nữa. Còn anh đây nè, nghèo muốn chết luôn á, thân anh còn không biết sẽ trôi dạt về đâu. Anh không có muốn em cũng khổ như anh vậy đâu. Thân Tửng mềm lòng, nó gãi đầu.
Nhưng mà em chưa có kịp trả ơn cho anh.
Trung cười xoa đầu Tửng. Khéo là con bò trắng răng hả? Nếu mà em muốn đền ơn cho anh hả, thì em phải ráng học giỏi nè, rồi phải hiếu đạo với chú Sáu nữa, và ngoan ngoãn với chị Hiền. Nghe nhắc tên Hiền, thằng nhỏ ngước lên toe toét cười, nhìn Trung với nhiều ngụ ý. Trung khó đầu thằng nhỏ. Cười cái gì?
Em ước gì em được làm em của Trung, chị Hiền với anh.
Tầm bậy tầm bạ không à?
Biết đâu à.
Bỗng, thằng Tửng ngồi bật dậy, nắm tay Trung.
À, anh Trung à, em quên chuyện này nữa. Anh đi theo em, ra trời của tía em liền bây giờ nghe anh Trung.
Hai anh em đứng trên mô đất bùi ngùi, nhìn những vết tích còn sót lại của cái chòi dịch. Sau cơn giông, ông xã trưởng đã cho người dọn bỏ cái chòi. Đàn dịch quen chốn cũ, nên dù nước ngập tràn đồng cũng chỉ lội quanh quẩn gần cái mô đất. Ông xã gọi một người cháu bà con xa về giữ dịch và cho anh ở phía sau giường nhà ông. Bị vậy mà đàn dịch cũng được cho di tản chiến thuật về khoảnh ruộng sau nhà ông xã. Thằng Tửng lom khom bước trên cái nền nhà cũ, cúi xuống mò mẫm tìm kiếm. Nó ngồi xuống lấy tay moi moi một khoảnh đất sét dở nhẹo ở chỗ mà nó chắc là ở dưới cái chõng tre. Đất dẻo quá, nó lấy cái xẻng nhỏ đem theo sắn đất móc lên. Trung lạ lùng đứng nhìn. Không lẽ chú Ba Lát đã chôn dặn lá ở dưới để lại cho thằng Tửng? Chợt thằng nhỏ reo lên.
À đây rồi.
Trung ngạc nhiên nhìn thằng bé móc lên một cái hộp bánh biscuit cũ trong bọc ni lông và đã bắt đầu rỉ sét. Tửng đặt cái hộp lên đùi, vừa mở mấy sợi dây thun buộc chằng chịt vừa giải thích.
Cái này là của tía em đó anh.
Trung ngồi xổm xuống nhìn. Nhưng mà em biết có cái gì ở trong không vậy? Có thể là tiền bạc hay là của cải gì để lại cho em hả? Mắt Tửng sáng lên hy vọng.
Em không biết nữa, nhưng mà chắc không phải vậy đâu anh, bị tía con em nghèo lắm. Ủa, sao toàn là giấy tờ gì không dạ?
Trung lạ lùng đón lấy mấy tờ giấy trắng xé ra từ tập vở học trò. Chú Ba Lát đã vẽ chằng chịt những hình ảnh gì trong này. Chợt Trung ú ớ, lông tóc gái của chàng dựng đứng lên. Một luồng gai lạnh chạy dọc theo sống lưng, xoáy thẳng vào não chàng như một tia điện cao thế. Suýt nữa chàng đã nhảy dựng lên. Trong những tờ giấy này là bản đồ một cái đồn lớn nằm trong xã. Nó đã được vẽ tỉ mỉ từng chi tiết một, hệ thống bố trí của đơn vị đóng đồn, hầm hố, giao thông hào, ban chỉ huy, doanh trại ngang dọc, ngày giờ binh lính xuất nhập. Một bản đồ chính xác và cần thiết cho một cuộc tấn công. Chú Ba Lát đã lùa đàn dịch cho ăn gần đồn để quan sát và vẽ thành những tấm bản đồ này. Nhưng tại sao chú chôn những tờ giấy này
và không chịu giao chúng cho những người chỉ huy của chú. Trung đọc thấy ngày giờ tấn công ghi trên giấy, lại một cơn da dẻ mọc ốc nữa. Ngày đó, giờ đó, nếu được thi hành, phải diễn ra trước ngày chú ba chết vì bệnh sốt rét ác tính. Điều đó chứng tỏ là có thể chú ba đã không muốn cuộc tấn công được thực hiện, và chú đã chôn giấu những tờ giấy giết người này. Tại sao chú bà không muốn quân của chú đánh đồn và tàn sát lính giữ đồn, kể cả đàn bà và trẻ con trong đó? Câu hỏi này đã dằn vặt Trung một thời gian dài mà không có câu trả lời. Lời giải đáp đã theo chú bà sang thế giới bên kia mất rồi. Chàng chỉ nhớ được câu nói bí hiểm của chú bà ngày nào.
Trước khi gặp thầy thì tôi tin lắm, bây giờ thì tôi không còn tin nữa thầy à.
Quý vị vừa nghe xong phần còn lại truyện ngắn Sau cơn mưa lũ của nhà văn Phạm Phong Vinh. Thanh Tuyền xin kính chào tạm biệt.